Phụ lục: những đặc trưng kinh tế, xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam qua kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999. Phần phụ lục này được rút ra từ báo cáo cùng tên được biên soạn bởi ba tác giả Nguyễn Hữu Minh, Đặng Nguyên Anh và Trịnh Duy Luân. Sau một thời kỳ dài ít biến đổi, bắt đầu từ giữa những năm 80, dân số đô thị Việt Nam bắt đầu tăng. Xem hình 1. Năm 1989, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đạt 19,7%. Tuy nhiên, nhịp độ tăng khá chậm nên đến năm 1999, tỷ lệ này mới đạt tới 23,5%, thấp hơn mức trung bình trong khu vực 30%, chỉ cao hơn chút ít so với hai nước láng giềng Lào và Campuchia. Chú thích: khái niệm dân số đô thị bao gồm những người sống trong các khu vực nội thành của thành phố, nội thị của thị xã hoặc các thị trấn. Tất cả những người sống trong các khu vực hành chính khác như xã sẽ được coi là dân cư nông thôn. Định nghĩa khu vực dân cư nào thuộc đô thị hay nông thôn là một thủ tục hành chính được xác định đối với mỗi khu vực trong tổng điều tra dân số. Hết chú thích. Hơn nữa, dân số đô thị tăng lên trong thập niên 90 không chỉ do mức tăng tự nhiên và tăng cơ học mà còn chịu ảnh hưởng của việc phân chia lại địa giới hành chính. Theo tính toán bằng phương pháp ngoại suy của các nhà thống kê, yếu tố này đóng góp tới 27% mức tăng dân số đô thị Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Chú thích: trong thời kỳ từ năm 1994 đến 1998, dân số đô thị ở Việt Nam tăng 1,4 triệu do kết quả của sự phân loại lại địa giới hành chính. Tỷ lệ 27% được tính trên cơ sở giả định rằng mức thay đổi dân số do sự phân loại này áp dụng cho cả thời kỳ năm 1989-1999. Hết chú thích. Còn đóng góp của yếu tố di cư là 32% và của tăng tự nhiên là 41%. Đến nay, Việt Nam đã có một mạng lưới bao gồm trên 600 đô thị, trong đó có 4 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, 83 thành phố, thị xã thuộc tỉnh và hơn 500 thị trấn theo Bộ Xây dựng 1999. Cũng đã và đang hình thành những cụm đô thị theo lưu vực sông, ven biển, dọc các đường giao thông quan trọng. Mạng lưới đô thị được phân bố không đều trên lãnh thổ cả nước. Khu vực phía Bắc có tỷ lệ dân số đô thị ít hơn hẳn so với khu vực phía Nam. Tỷ lệ dân số đô thị cao nhất tập trung ở các tỉnh Đông Nam Bộ, bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng tới các tỉnh vùng Tây Nguyên. Khu vực phía Bắc, Hà Nội và Hải Phòng là hai thành phố có mức độ đô thị hóa cao nhất. Mức độ đô thị hóa thấp nhất thuộc về vùng Duyên Hải Bắc Trung Bộ và một số tỉnh thuộc vùng Đông Bắc. Tỷ lệ dân đô thị ở bốn thành phố lớn tăng nhanh nhất, xem hình 2. Mặc dù như đã nhận xét, một phần là do phân chia lại địa giới hành chính như trường hợp Đà Nẵng. Vùng Đông Nam Bộ có tốc độ tăng dân số đô thị cao nhất khoảng 10% trong thập kỷ qua, vùng Tây Nguyên và Đông Bắc khoảng 5-6%. Mức độ đô thị hóa tăng lên ở Việt Nam trong những năm 90, gắn liền với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xã hội ở nước ta trong thời kỳ đổi mới. Cơ cấu đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài trong những thập niên qua, cũng góp phần quan trọng vào sự tăng không đều của mức độ đô thị hóa ở Việt Nam. Dưới đây sẽ đưa ra một số đặc điểm kinh tế xã hội chủ yếu của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong thập niên 90 qua phân tích hoặc tính toán từ số liệu gốc của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999. Một nhỏ, cùng với quá trình đô thị hóa, các đô thị đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước, đặc biệt là các đô thị chủ đạo như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Nhịp độ tăng trưởng GDP của khu vực đô thị cao hơn hẳn khu vực nông thôn. Trong 5 năm 1991-1995, tốc độ tăng GDP ở khu vực thành thị là 8,8%, còn ở nông thôn chỉ là 2,7%. Tốc độ tăng GDP của hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 là 9%, so với bình quân cả nước là 6,7%. Hai thành phố này cùng với thành phố Hải Phòng đã đóng góp gần 30% vào tổng sản phẩm trong nước các năm 1995-1997, tính theo giá so sánh năm 1994. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đã chiếm từ 21,6% năm 1980 đến 29,6% năm 1999. Giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Ngay từ những năm 80, thương nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã chi phối hầu như toàn bộ cung cầu, hàng hóa và giá cả vùng Nam Bộ và có tác động lớn đến hoạt động thương nghiệp cả nước. Hai nhỏ về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, đại bộ phận dân cư đô thị làm việc trong các ngành phi nông nghiệp. Lực lượng lao động ở đô thị có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật cao hơn, song tỷ lệ thất nghiệp thường cao hơn ở nông thôn. Tỷ lệ dân số làm việc trong lĩnh vực nông lâm thủy sản ở nông thôn cao gấp hơn 4 lần so với khu vực đô thị. Ngược lại, tỷ lệ dân số đô thị làm việc trong các ngành công nghiệp xây dựng gấp khoảng 4,5 lần, trong các ngành thương mại dịch vụ gấp hơn 6 lần so với khu vực nông thôn. Tỷ lệ trẻ em từ 10 đến 14 tuổi không biết đọc biết viết ở khu vực nông thôn cao hơn gấp 2 lần so với khu vực đô thị. Tỷ lệ dân số học xong phổ thông trung học ở thành thị gấp 3 lần so với ở nông thôn, 20,2% so với 5,9%. Tỷ lệ dân số 10 tuổi trở lên đã tốt nghiệp bậc cao đẳng hoặc cao hơn ở khu vực thành thị là 6,4% so với 0,9% ở khu vực nông thôn. Điều này cho thấy lợi thế hơn hẳn của thành thị trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục. Có gần 5% dân số nông thôn so với 18,5% dân số đô thị 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 1% dân nông thôn so với 7,3% dân đô thị có trình độ cao đẳng và đại học trở lên. Điều này cho thấy sự mất cân đối trong phân bố lực lượng lao động chuyên môn, kỹ thuật giữa khu vực đô thị và nông thôn. Ba nhỏ đô thị Việt Nam đã có những đặc trưng nhân khẩu cơ bản tương tự các đô thị khác trên thế giới. Quy mô gia đình nhỏ hơn, tuổi kết hôn lần đầu cao hơn, mức sinh thấp hơn, đặc biệt là ở các nhóm tuổi trẻ. Số người bình quân của mỗi hộ dân cư đô thị là 4,36 và nông thôn là 4,56. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của dân cư thành thị là 27,6 tuổi với nam và 24,7 tuổi với nữ, trong khi ở dân cư nông thôn là 24,5 với nam và 22,3 với nữ. Tỷ lệ sinh thô CBR của đô thị là 15,9 phần ngàn so với 21,2 phần ngàn ở nông thôn. Về tổng tỷ suất sinh TFR thì TFR của khu vực thành thị là 1,7 con dưới mức thay thế, trong khi đó ở nông thôn là 2,6 con. số con đã sinh bình quân CEB của những người phụ nữ tuổi 45 đến 49 khu vực nông thôn là gấp 1,3 lần khu vực đô thị, 3,92 so với 2,92. Chất lượng sống cao hơn và nhận thức về gia đình ít con của dân cư đô thị là những yếu tố quan trọng quy định sự khác biệt nêu trên. Bốn nhỏ, điều kiện sống ở đô thị cao hơn ở nông thôn thể hiện qua các chỉ báo về kiểu loại nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, kiểu loại nhà vệ sinh, mức độ sử dụng điện nước sạch, tỷ lệ có tivi và việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, sự phân cực về điều kiện sống trong nội bộ dân đô thị cũng mạnh hơn so với dân nông thôn. Nhìn chung, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố ở đô thị cao hơn hẳn nông thôn. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, tỷ lệ hộ gia đình đô thị ở nhà kiên cố là 26,6% và nhà đơn sơ là 11,3%, còn ở nông thôn là 8,8% và 26,6%. Dân cư đô thị cũng có diện tích nhà ở rộng hơn. Diện tích ở bình quân một nhân khẩu ở đô thị gấp gần 1,5 lần chỉ số này ở nông thôn. Tuy nhiên, đến năm 1999 vẫn còn 5,9% hộ gia đình đô thị đang sống với diện tích bình quân dưới 4m² một đầu người, ở nông thôn là 3,3%. Về điều kiện cơ sở hạ tầng, tính chung trong cả nước có 22% hộ gia đình chưa có điện. Tỷ lệ này ở nông thôn cao gấp 7 lần ở đô thị, 27,5% so với 4,1%. Tỷ lệ hộ có nước máy ở đô thị cũng gấp hơn 23 lần so với ở nông thôn, 47% so với 2%. Hơn 50% hộ gia đình đô thị có hố xí hợp vệ sinh so với 4,4% ở nông thôn. Tỷ lệ hộ gia đình đô thị có tivi là 77,6% so với nông thôn là 46,9%. Dân cư đô thị thường được chăm sóc sức khỏe tốt hơn so với nông thôn. Biểu hiện A nhỏ, dân đô thị thường được chữa bệnh tại các bệnh viện trung ương của nhà nước được bao cấp nhiều, trong khi dân nông thôn chủ yếu khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. B nhỏ, tỷ lệ trẻ em thấp còi ở khu vực thành thị là 22,85%, so với nông thôn là 45,41%. Tỷ lệ trẻ em cân nặng theo tuổi bị thấp so với chuẩn ở đô thị là 24,61% và nông thôn là 43,14%. C nhỏ, tỷ lệ số bà mẹ khám thai ở thành thị là 81,05%, ở nông thôn là 62,01%. Số bà mẹ khám thai từ 3 lần trở lên, mục tiêu của Bộ Y tế là 47,71% ở khu vực thành thị và 21,59% ở khu vực nông thôn. Năm nhỏ, sự khác biệt lối sống giữa cư dân đô thị và nông thôn đã ngày càng lớn do tác động của những thay đổi về mức sống và điều kiện sống của dân cư. Tuy nhiên, lối sống đô thị ở Việt Nam vẫn mang tính chất quá độ với sự pha trộn nhiều nét giữa lối sống nông thôn và lối sống đô thị hiện đại. Sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường trong thập niên qua đã tăng cường tính năng động cá nhân và xã hội trong hoạt động kinh tế và phong cách làm việc có hiệu quả. Đồng thời, thị trường cũng kích thích chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, đặc biệt trong tầng lớp trẻ ở đô thị. Phân tầng xã hội với sự gia tăng những khác biệt về lối sống giữa người giàu và người nghèo cùng với nhiều yếu tố khác như việc quản lý đô thị còn yếu kém, ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế, tính phức tạp về nguồn gốc xã hội của dân cư đô thị cũng góp phần định hình khuôn mẫu lối sống đô thị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Kết quả là đang hình thành một lối sống đô thị quá độ với sự pha trộn các chuẩn mực khác nhau trong đời sống xã hội đô thị Việt Nam hiện nay với một số đặc trưng chung như sau. A nhỏ, đời sống của dân cư đô thị ngày càng phụ thuộc vào các dịch vụ công cộng. cơ cấu tiêu dùng phong phú đa dạng hơn, tỷ trọng chi tiêu của dân đô thị cho các nhu cầu giáo dục, văn hóa, giải trí tăng lên nhiều, chi cho các nhu cầu cơ bản giảm tương đối. B nhỏ, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, phong phú hơn, hoạt động giao tiếp rất đa dạng và ngày càng mở rộng, có xu hướng gia tăng các quan hệ chức năng, sút giảm các quan hệ sơ cấp. C nhỏ, hình thành những khác biệt về lối sống giữa các nhóm dân cư đô thị, đặc biệt giữa người giàu và người nghèo, tạo nên tính đa dạng và phức tạp trong mạng lưới các quan hệ xã hội mới. D nhỏ, sự biểu hiện và duy trì những yếu tố của lối sống tiểu nông trong các lĩnh vực của đời sống, tiêu dùng, văn hóa, hoạt động, kinh tế, sử dụng và bảo vệ môi trường, kỷ luật lao động và giao tiếp công cộng và quản lý xã hội, tổ chức và kiểm soát các mối quan hệ đô thị. 6 nhỏ, theo mức độ đô thị hóa, có sự khác biệt những đặc trưng kinh tế, xã hội và nhân khẩu giữa các vùng địa lý khác nhau. Chính phủ đã có sự phân loại chính thức 5 bậc đô thị và sử dụng 5 tiêu chuẩn chính để đánh giá vị thế đô thị gồm quy mô dân số, mật độ dân số, lực lượng lao động phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và vai trò hành chính và vị trí của trung tâm tại các vùng lãnh thổ theo Bộ Xây dựng năm 1992. Thông thường, vị thế đô thị được xác định trên cơ sở quy mô dân số, đôi khi kết hợp với các yếu tố khác. Do hạn chế về số liệu, chúng tôi tạm thiết lập chỉ số về mức độ đô thị hóa ở cấp tỉnh để so sánh. Chỉ số này được tổng hợp từ số liệu Tổng điều tra dân số năm 1999 với 4 mức sau. Bậc 1, tỷ lệ dân số đô thị thuộc tỉnh là hơn 50%, gồm các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bậc 2, tỷ lệ dân số đô thị thuộc tỉnh là hơn 30%, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 50%. Bậc 3, tỷ lệ dân số đô thị thuộc tỉnh là hơn 20%, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 30%. Bậc 4, tỷ lệ dân số đô thị thuộc tỉnh là nhỏ hơn hoặc bằng 20%. Dân cư các vùng đô thị hóa cao thường có lối sống hiện đại hơn như kết hôn muộn, có ít con. Họ cũng có nhiều cơ hội hơn để sử dụng các tiện nghi cuộc sống. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố, diện tích ở bình quân đầu người, tỷ lệ hộ dùng nước máy, có hố xí hợp vệ sinh, có tivi đều cao hơn nhiều so với các vùng có mức độ đô thị hóa thấp hơn. Tình hình tương tự cũng xảy ra với các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Đáng lưu ý là phần lớn các đặc điểm kinh tế, xã hội và nhân khẩu của dân cư nông thôn ở vùng đô thị hóa cao nhất vẫn khác biệt với dân cư đô thị ở vùng đô thị hóa thấp nhất theo xu hướng nói trên. Nói cách khác, lối sống đô thị đã bắt đầu khẳng định được vị trí của nó trong sự tương phản với lối sống nông thôn. 7 nhỏ, có những khuôn mẫu đô thị hóa khác nhau giữa các vùng địa lý, kinh tế. Những đặc điểm lịch sử và văn hóa cũng góp phần tạo nên sự khác biệt tương đối giữa các khu vực đô thị phía Bắc, từ Bắc Trung Bộ trở ra và phía Nam từ Nam Trung Bộ trở vào về đặc trưng kinh tế, xã hội và nhân khẩu cơ bản nhất. Quy mô thành phố có vai trò quan trọng trong việc giải thích sự khác biệt về các khuôn mẫu đô thị hóa. Có thể nêu vắn tắt một số đặc điểm chính về sự khác biệt giữa các vùng sinh thái và các thành phố lớn như sau. A nhỏ, các vùng đô thị phía Bắc, từ Bắc Trung Bộ trở ra, thường có quy mô hộ gia đình nhỏ hơn, số con bình quân của phụ nữ độ tuổi 45 đến 49, tỷ lệ những người sinh con thứ ba trở lên trong 5 năm qua, tăng dần từ các vùng đô thị phía Bắc vào các vùng đô thị phía Nam. B nhỏ, chất lượng nhà ở cũng như tỷ lệ hộ có tivi ở đô thị phía Bắc nhìn chung là cao hơn các đô thị phía Nam. Sự phân bố của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật giữa các vùng đô thị là không đồng đều. Tỷ lệ dân cư có học vấn sau đại học, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thường giảm dần từ các đô thị phía Bắc vào các đô thị phía Nam. Về cơ cấu ngành nghề, tỷ lệ dân cư làm việc trong các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại ở vùng đô thị phía Nam cao hơn, trong khi tỷ lệ làm việc trong các ngành khoa học, y tế, giáo dục lại cao hơn ở các đô thị phía Bắc. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nhà nước ở các đô thị phía Bắc cũng thường cao hơn các đô thị phía Nam. Ngược lại, tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế cá thể cao nhất là ở các đô thị phía Nam. C nhỏ, quy mô thành phố dường như là biến số độc lập có tác động quan trọng đến các khuôn mẫu đô thị hóa. Hầu như tất cả các đặc trưng kinh tế, xã hội và nhân khẩu chủ yếu của các thành phố lớn đều khác biệt rõ rệt so với các đô thị còn lại. Chẳng hạn, tỷ lệ hộ có nước máy cao nhất tại 4 thành phố lớn là 67,3% so với trung bình đô thị cả nước là 47%. Tóm lại, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đã tạo ra được khuôn mẫu phát triển mới về cơ bản khác với khuôn mẫu nông thôn. Có thể đánh giá rằng vào những năm cuối cùng của thế kỷ 20, đô thị Việt Nam đã có những đặc trưng kinh tế xã hội chủ yếu vượt trội so với khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào mức độ đô thị hóa của các khu vực đô thị, tùy thuộc đặc điểm địa lý kinh tế của các vùng, những đặc trưng kinh tế xã hội và nhân khẩu của các vùng đô thị cũng có những khác biệt nhất định. Tám nhỏ, trong thập kỷ qua, khi số lượng và tỷ lệ dân số đô thị tăng lên, các đặc trưng nhân khẩu và kinh tế xã hội của đô thị cũng có những biến đổi rõ nét. Tỷ suất sinh đặc trưng cho các nhóm tuổi ở khu vực đô thị năm 1999 đều giảm đáng kể so với tổng điều tra dân số năm 1989, đặc biệt là với các nhóm tuổi trẻ. Mức sinh ở khu vực đô thị hiện đã đạt tới mức thay thế và ít có khả năng giảm nhiều trong thời gian tới. Trong tương lai, di cư sẽ là nhân tố chủ yếu làm tăng trưởng dân số đô thị. Điều này sẽ xuất hiện do số lượng nhập cư thuần túy, đồng thời do những người nhập cư tập trung vào lứa tuổi sinh đẻ. So với năm 1989, trình độ giáo dục của dân cư đô thị đã được nâng lên. Tỷ lệ dân số thành thị từ 10 tuổi trở lên có bằng cao đẳng hoặc cao hơn năm 1999 là 6,4% so với 4,5% của năm 1989. Có thể dự báo trong thập niên tới, trình độ học vấn của dân cư đô thị Việt Nam sẽ nâng lên cao hơn. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn về trình độ giáo dục có xu hướng thu hẹp đối với các cấp học thấp. Tuy nhiên, sự cách biệt đô thị nông thôn về tỷ lệ đạt được bậc học từ cao đẳng đại học trở lên không giảm đi trong 10 năm qua, và bộ phận lớn dân số có trình độ học vấn và chuyên môn cao, đặc biệt là nhóm trẻ tuổi, vẫn có xu hướng tập trung vào các khu vực đô thị. Chính nhỏ, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đô thị Việt Nam còn rất yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu của số lượng dân cư đô thị đang ngày càng tăng lên. Điều này được thể hiện ở việc không cung cấp đầy đủ nước sạch, hệ thống thoát nước lạc hậu và thiếu thốn, việc xử lý rác thải, các phương tiện giao thông công cộng thiếu thốn, diện tích dành cho giao thông tỉnh thấp, môi trường vệ sinh bị ô nhiễm. Cả nước hiện nay chỉ có gần 200 nhà máy nước cung cấp nước cho các đô thị với tỷ lệ dân số được cấp nước là 70% và lượng nước sinh hoạt 70 đến 120 lít một người một ngày. Việc thu gom và xử lý rác thải đang được đẩy mạnh thông qua các hình thức khác nhau. Nhận thức và sự tham gia của người dân trong việc thu gom rác thải giữ gìn vệ sinh môi trường ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay, khối lượng rác thải được thu gom, vận chuyển ra ngoài đô thị chỉ chiếm khoảng 55-60%. Số còn lại nằm lưu cữu trong các khu dân cư, đổ xuống cống nước, ao hồ, sông ngòi. Phần rác thải được thu gom, chủ yếu xử lý bằng cách chôn lấp tự nhiên, không được kiểm soát, do đó gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, không khí. Chưa có cơ sở xử lý rác độc hại. Những căn bệnh về giao thông đô thị là khá trầm trọng. Diện tích đất dành cho giao thông rất thiếu, chỉ khoảng 5-8% so với tiêu chuẩn phát triển trung bình là 20%. Tại Hà Nội, mỗi năm tỷ lệ phát triển đường đạt 5%, trong khi xe máy tăng 15-20%, ô tô tăng 10-12%, dẫn đến quá tải, ùn tắc, xuống cấp đường. Giao thông công cộng chưa phát triển, xe máy cá nhân là phương tiện khá hiệu quả, song còn chưa được quản lý, gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tắc nghẽn và tai nạn giao thông. Các phương tiện giao thông công cộng và xe hơi riêng gia tăng, vì vậy tắc nghẽn giao thông đang tiếp tục gia tăng và nan giải ngay từ đầu thập kỷ. 10 nhỏ. Lĩnh vực quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị hiện đại. Sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án phát triển đô thị đang tăng lên, song chủ yếu ở một số đô thị lớn. Trong những năm qua, nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về đất đai, tài chính, quy hoạch, nhà ở, quản lý để thực hiện quản lý đô thị tốt hơn. Các cấp chính quyền đô thị cũng đã hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch xây dựng đô thị. Song công tác quản lý đô thị vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị hiện đại. Quy hoạch, đặc biệt quy hoạch chi tiết triển khai chậm, không đáp ứng kịp thời với đòi hỏi thực tế. Vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng nhà ở không đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Hệ thống các văn bản pháp quy về quản lý đô thị chưa hoàn chỉnh và chưa được nhân dân hiểu và tuân thủ. Trình độ văn minh đô thị, tự giác chấp hành kỷ cương của nhiều bộ phận dân cư còn thấp. Sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển hạ tầng ở các vùng đô thị có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý đô thị. Các hệ thống được phân cấp đem lại sự linh hoạt hơn cho việc xây dựng, bảo hành và quản lý các hệ thống dịch vụ đô thị thích ứng với nhu cầu và khả năng thanh toán của các nhóm dân khác nhau. Sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển đô thị đã tăng lên, song vẫn tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn. Với một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và năng lực quản lý đô thị còn thấp như hiện nay, trong thời gian tới, các đô thị Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới về môi trường sinh thái, về vấn đề xã hội, về sự mất cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng, và về sự phát triển bền vững. Triển vọng đô thị hóa ở Việt Nam trong thập niên tới. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự can thiệp của chủ nghĩa thực dân, của chiến tranh và sự tác động của các chính sách quản lý vĩ mô, đặc biệt là sự quá độ sang kinh tế thị trường thời gian gần đây. Thực tế này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu và giải thích một cách khoa học xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam. Những nỗ lực phát triển kinh tế ở Việt Nam tập trung vào công nghiệp hóa và đô thị hóa khiến cho việc kiểm soát và hạn chế di cư nông thôn đô thị rất khó khăn. Hầu hết nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tập trung ở các trung tâm đô thị và điều này làm mạnh thêm lực hút lao động nông thôn vào các thành phố lớn. Sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ và khu vực kinh tế phi chính thức tiếp tục cung cấp thêm việc làm cho những người lao động nhập cư. Quá trình này có tác động sâu sắc đến các trung tâm đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong thập niên 90, dân số ở hai thành phố này đã tăng lên đáng kể. Hiện nay, dân số của hai thành phố lớn nhất này chiếm 10% dân số cả nước. còn dân số đô thị của chúng thì chiếm 32% tổng dân số đô thị Việt Nam. Dân cư ở các vùng đô thị được hưởng nhiều lợi ích từ sự phát triển không cân đối này, và điều này lại làm gia tăng những khác biệt về kinh tế xã hội giữa dân cư đô thị và dân cư nông thôn hiện nay. Những lợi thế đô thị càng rõ ràng ở những vùng có mức độ đô thị hóa cao nhất. Trong hầu hết các chỉ báo được phân tích cũng nổi bật lên những cách biệt giữa hai nhóm dân cư đô thị sống ở các vùng có mức độ đô thị hóa cao nhất và thấp nhất. Và tất nhiên là những lợi thế của vùng đô thị hóa cao nhất đã góp phần làm dân số tăng nhanh hơn ở các trung tâm đô thị lớn. Các phân tích cũng cho thấy tình hình phát triển ở các thành phố lớn đang đặt ra rất nhiều vấn đề cấp bách như vấn đề nhà ở, nạn thất nghiệp, giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. Bên cạnh sự tăng trưởng nhanh chóng của các trung tâm đô thị lớn, phản ánh trình độ phát triển cao, ngay ở đó vẫn còn một bộ phận dân cư đô thị không được chia sẻ các lợi ích từ sự tăng trưởng và phát triển này. Phát triển các thành phố loại 2 có thể được xem là ưu tiên nhằm khắc phục những khác biệt vùng ở Việt Nam. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, việc hình thành các thành phố mới sẽ rất khó khăn. Thay vào đó, chính quyền có thể đầu tư để tăng thêm sức hấp dẫn của những thành phố thuộc tỉnh có chọn lọc, đóng vai trò như những cực hút đối với những người di cư có ý định chuyển đến các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Sự đầu tư này cũng có thể góp phần tăng thêm phúc lợi và cơ hội cho dân cư của các đô thị thuộc tỉnh và giảm sự bất bình đẳng trong phát triển đô thị ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được nếu các chính sách dân số và đô thị hóa, thành phần cơ bản của chiến lược phát triển chung, được gắn kết hữu cơ với khuôn khổ phát triển kinh tế vĩ mô và được thực hiện hài hòa cùng với các chính sách phát triển khác như phát triển nông thôn và phúc lợi xã hội.